thì con gái chị nó mới tâm sự với mẹ là bạn kia bị yếu sinh lý. Thành ra chị nói con chị thôi chia tay đi, 3 năm đi tụi nó yêu nhau mà chỉ có ôm nhau hôn má thôi, hôn môi không có luôn. Mình ngồi bên cạnh một người mình yêu mà không muốn ôm ấp, không muốn hôn hít, không muốn vuốt ve thì làm sao mà có cảm xúc, làm sao sống với nhau được. Hai đứa quan hệ không có bầu thì cưới, không có bầu là không cưới. Mình cũng không muốn không mà phải đi quan hệ trước khi cưới với họ. Nó không kết hôn được có phải là tặng cho con mình thôi em. Nó cũng sợ kiểu là từ nó chia tay rồi không biết gặp người khác được, đại khái là bạn đi á thì đúng gu của mở đi. Tướng tá cao to đẹp trai, con nhà đàng hoàng, đúng là gia đình bên họ cũng có kinh tế, đại khái đấy đó. Vậy cái vấn đề là yếu sinh lý thôi.
Tình dục trong đời sống vợ chồng, vợ chồng trẻ từ lúc 25 đến 45 tuổi là vô cùng quan trọng. Không hiểu thì có thể sau này sẽ khó đôi mắt.
Xin chào, các bạn đang đến với podcast Bạn ổn không của báo VN Express. Và hôm nay là một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Một người mẹ đã liên hệ đến chương trình và bày tỏ những nỗi lo của mình khi mà con gái chuẩn bị bước vào giai đoạn kết hôn. Đó là bạn trai con bị yếu sinh lý. Người mẹ ấy đã đắn đo vô cùng và đã rất là chờ đợi cái cuộc tư vấn ngày hôm nay với chuyên gia. Và chương trình hôm nay có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Và nếu như bạn cũng có những tâm tư khó nói, cần tìm lời giải thì hãy liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net. Chương trình được phát sóng vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện tuần này.
Chị muốn tư vấn về cái hôn nhân của con gái chị, 25 tuổi. Cháu nó có người yêu thì chúng nó quen nhau bây giờ được 4 năm rồi. Hai bên gia đình cũng biết nhau. Chị mới lên tiếng là các con coi thử cảm thấy yêu nhau được thì các con phải tiến tới hôn nhân. Cũng mới gặp người ta còn đồng ý mà chưa bạn đi công việc làm thì chưa ổn định. 1 năm, 2 năm nữa bạn trai đó ổn định công an việc làm rồi người ta tính tới. Về chị cũng có tâm sự với con gái chị là thì tình hình người ta nói thế đó. Thì con gái chị nó mới tâm sự với mẹ là bạn kia bị yếu sinh lý. Quen nhau 1 năm là nó biết rồi. Nó mới nói chị mới giật mình chị sẵn luôn. Bạn nó là yếu sinh lý lắm, có bị là không cương được, mà có cương lên thì 1-2 phút nó xìu. Chúng nó cũng có đi du lịch chơi riêng với nhau rồi nhưng mà không có làm cái gì được hết á, ngủ thôi. Bạn kia đó sao cái chị cũng nói là sao con không nói bạn đi chữa đi chứ lại đi khám đi chăng mà để cho 3 năm trời thì con mới nói. Hay lỡ mẹ không hỏi con cũng không nói luôn rồi. Con gái chị nó nói mẹ con ngại quá đó. Chị ấy thì hỏi con yêu 3 năm trước mà con không thấy chán à. Ok thì chúng cảm giác là quen rồi á. Năm đầu cũng có hôn hít còn lại 3 năm sau đi không có cử chỉ nhưng chỉ có ôm hôn má thôi á. Nên là mẹ giật mình á, mẹ nghĩ đứa thế mà nó nói là thì lúc con thấy bình thường là vì con nghĩ chắc quen nhau lâu rồi quen. Mẹ nó đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là do lối sống thôi, về điều chỉnh lối sống đi là cải thiện. Thì họ nói là bị thiếu hormone sinh dục nam, estrogen nó thiếu và là bị giãn tĩnh mạch thần kinh hai bên luôn. Tháng đây là chị tìm hiểu thấy cái bệnh nó rất là nan giải, khó chữa lắm. Lượng con cái nó cũng hiếm muộn nữa. Thành ra chị nói con chị thôi chia tay đi. Mình nghĩ sợ cho nên nó khổ á. Mình biết bạn trai đó không phải là do kiểu như là có cái đời sống mà hoặc là nó gây ra bệnh đó, không phải. Nó sống rất là lành mạnh luôn. Bây giờ con người cũng bị phát ra thương nó rồi ai thương mình. Thứ hai là bây giờ trừ hai đứa chưa cưới nhau. Con đừng có nghĩ cái vấn đề con quen 4 năm rồi chia tay nó tiếc nuối mối tình 4 năm họ quen 10 năm họ không đi đến được vợ chồng vẫn là điều tự nhiên bình thường. Chứ đừng có để mà tới khi mà con kết hôn rồi mà lúc đó mà chia tay á là hắn mới ảnh hưởng có đời chồng rồi ảnh hưởng tới phụ huynh hai bên này. Và chưa kể lỡ có đứa con rồi mà sống không được hòa hợp, ly hôn nữa là tội của đứa con mình nữa, rất là nhiều khi. Thế là bên kia là bạn kia nói là đi bác sĩ nói là chữa được, đừng hiếm muộn kia không ảnh hưởng chi hết. Nhưng mà rất cần thời gian rất là dài và cần cái sự nỗ lực kiên trì của người đó. Bạn gái phải phối hợp với nó được mới biết cái bệnh nó tiến triển mới điều trị mới được.
Đó, phối hợp tức là phải quan hệ với bạn ấy đó.
Đúng đó, mình bên bạn bé thì chưa sẵn sàng. Vì bây giờ người nói là 3 năm đi là không có cái hiện tượng, nó trên trừ nó chưa sẵn sàng, với lại con cũng không có cảm xúc. Với lại con nghĩ là bên kia giống như là bị cũng cố gắng ngưỡng gượng gạo chứ không phải cảm xúc của con người ra đó. Cho nên là nó giống như là giả đò đó. Con nói cũng không có cảm xúc thì làm sao mà được. Mình ngồi bên cạnh một người mình yêu mà không muốn ôm ấp, không muốn hôn hít, không muốn vuốt ve thì làm sao mà có cảm xúc, làm sao sống với nhau được. Đó là vấn đề chính. Còn vấn đề mà chữa bệnh của bạn trai hay là thành công hay không là mày chưa nói tới. Cảm thấy hai đứa không bỏ nhau được thì hai đứa cho nhau cơ hội là chị nè, bạn đó phải về nói chuyện với ba mẹ bạn đó. Tình hình như thế đó. Giờ hai đứa chấp nhận, con phải mở lòng ra chấp nhận. Hai đứa quan hệ không có bầu thì cưới, không có bầu là không cưới. Để chi bây gia đình kia lỡ mình có bầu trước á, họ cũng không trách hờn chi mình thấy, biết cái điều kiện đứa thứ hai nữa, lỡ mà trường hợp cái bệnh này mà biết là nhiều lúc cưới về 2-3 năm cũng không có con được, và họ cũng không cách hơn được, chứ không thể nào mà giấu gia đình bên kia được hết trơn á. Mình cũng không muốn con mình phải đi qua ngày trước khi cưới với họ, thì lúc nó không cái không được, có phải là tạo cho con mình nó em đang phân vân chỗ nớ nữa đó. Bác sĩ cũng nói rồi, phải các bạn gái vợ về phối hợp với nhau mới biết được cái bệnh tiến triển như thế nào, trừ mà câu mà cũng không cho quan hệ, trừ hắn cũng không biết cái bệnh tới đâu, cũng khổ nhiều cái nó mệt chỉ sợ luôn á. Mà em và bé chị nó mà chưa sẵn sàng để mà quan hệ tình dục, bơm quen nhau 4 năm đi chưa lần nào hết, bạn kia thì nó cái bạn kia cương lên xong rồi chưa kịp bỏ và đã siêu mắt rồi. Chị có nói là cái nhu cầu tình dục của con có không, con nói chị trì đó, thì có vậy đâu không có. Khi mà chị hỏi là vậy trừ á, con vì rằng mà con không muốn chia tay bạn trai, chia tay chị đỡ đau đầu, mẹ đau đầu quá. Vì con mẹ mất ngủ nhiều quá, thôi con cảm thấy được thôi chia tay cho nhau một đứa cơ hội đi. Mà nó trả lời với chị là do nó nói quen 4 năm rồi thứ nhất, thứ hai nữa là nó sợ nó lớn rồi không tìm được quen ai nữa, thứ ba nữa là hai đứa quen nhau lâu cho nên bà con cô bác trong gia đình là biết nhau hết vậy phải không? Cho nên nó sợ là mọi người sẽ dị nghị hỏi quá, sợ cô chú bác hỏi rằng hai đứa chia tay rồi đứa đó. Cái rồi mẹ mới nói là quá hay gì đó, mà mẹ tưởng con trả lời với mẹ là vì con yêu nó quá con không bỏ được. Chị cũng vận động nghe, nó không có sợ chứ chân, cảm thấy mình không yêu là mình chia tay thôi, đừng có sợ người ngoài họ nói cái chi chân. Nó cũng sợ kiểu là chừng nó chia tay rồi con biết gặp người khác được, đại khái là bạn đi á thì đúng gu của mở đi. Tướng tá cao to đẹp trai, con nhà đàng hoàng, mới đúng là gia đình bên họ cũng có kinh tế, đại khái đấy đó. Vì cái vấn đề là yếu sinh lý thôi. Nhưng vấn đề là chị cũng xác định là tình cảm một con chưa sâu sắc, con chưa yêu, cái tình yêu con chưa để mà gọi là lớn để mà chấp nhận, là mẹ sợ khi con về con sẽ đổ vỡ.
Con gái tuổi 25 cũng còn trẻ ha, có thể còn chưa hình dung hết những cái con phải đối mặt khi mà kết hôn với một người mà lại yếu sinh lý, đang gần như là quen nhau ấy, quen hiểu quen thuộc chứ không phải là giai đoạn yêu và tìm hiểu ấy. Vì thường ở giai đoạn mới yêu lồng đàn ấy, nó cái hormone nó rất là mạnh mẽ, nó làm cho hai con người chỉ muốn gắn chặt vào nhau thôi ấy. Ngay cả những người mà họ thủ tâm giữ gìn để cho nhau đến lúc kết hôn đó chị, thì bản năng cái cơ thể nó vẫn cứ muốn sát vào nhau thôi, họ sẽ ôm, họ sẽ thơm, họ sẽ hôn hít, rồi thậm chí luôn muốn được chạm vào nhau được. Có những người họ sẽ giữ tốt đến mức độ là họ không quan hệ tình dục ha, nhưng mà cái nhu cầu thực tế là hai cơ thể nó sẽ muốn sán vào nhau. Bé gái nhà chị nó yêu 3 năm mà lại không có cảm xúc và không có nhu cầu đó với người yêu của mình thì cũng là một điều cần phải xem kỹ đấy. Dù yêu ở góc độ nào thì cũng sẽ có 3 cái mặt của một mối quan hệ tình yêu nam nữ nha chị. Đầu tiên đó chính là mối quan hệ tình bạn đó, tức là hai người đó họ tôn trọng nhau, họ thích được ở bên cạnh nhau để trò chuyện, để họ thân quý nhau đó. Cái thứ hai đó là nó mang tính chất là bản năng tình dục đó chị, họ muốn được có quan hệ với nhau. Và yếu tố thứ ba đó là tình yêu lãng mạn đó chị ạ. Cái tình yêu mà họ coi trọng những cái cử chỉ, những cảm xúc lãng mạn với nhau nhiều hơn là chuyện tình dục. Ví dụ những cái nhìn, những cái món quà, những cái lời nói. Nhưng mà vẫn phải có những cái cử chỉ ôm ấp thân mật ở đó, chứ không thể là hờ hững, không có thơm, cũng không có một chút thể hiện tình cảm nào, cũng không có một chút cái rung động nào. Thì mối quan hệ tình yêu đôi lứa nó sẽ có 3 cái chân kiềng đó. Thì tùy từng người mà họ có thể coi trọng cái nào hơn, và họ được đảm bảo đầy đủ nhu cầu ở cái đó là họ sống với nhau hạnh phúc rồi. Quan trọng nhất là mình phải biết mình thuộc cái nhóm đối tượng nào và cái người bạn đời tương lai của mình nó thuộc nhóm đối tượng nào. Hai người trẻ đó họ phải nhìn nhận với nhau ấy chị ạ, để xem mình có khớp không ấy. Tại vì một người thiên về tình dục mà một người lại thiên về tình cảm lãng mạn ấy, gặp nhau là nó không hợp, nó không thỏa mãn nhau á. Còn một người thiên về tình bạn xong lại một người thiên về sự lãng mạn, gặp nhau cũng không hợp. Túng lại là gần giống nhau trong cái nhu cầu á, thì nó sẽ dễ thỏa mãn cho nhau hơn. Và nếu khác nhau quá thì nhất là một người mà có nhu cầu sinh lý nhưng người kia không có ấy. Một người dạo dực còn một người kia thì không có một chút nào hứng khởi cả, hoặc là thậm chí đi giữa đường thì dừng lại, cho nên dốc nó tụt xuống, tạo nên một cái sự hụt hẫng vô cùng lớn, nhiều lần có thể gây ra vấn đề tâm lý đó chị, hoặc bệnh lý nữa. Cái tình yêu này nó cảm giác như là yêu vì cái gì đó nó không có thiên hướng về một cái gì đó rõ ràng luôn.
Chị và con đang hình dung tưởng người ta thiếu ham muốn nên là mình không cương dương được là sai đó. Có những đứa trẻ vị thành niên nó xem phim sex nhiều quá ấy, chị, xong nó thủ dâm á, từ một cấp 2 đó lên tận đại học, thì đến lúc đấy là cơ thể nó, thần kinh nó bị suy nhược hết rồi, và nó rối loạn cương dương, và có những đứa nó bị loạn thần ảo giác luôn đó chị ạ. Đó đã làm cho cơ thể nó bị thất thoát quá nhiều cái sinh khí ấy chị, cái tinh từ việc xuất tinh đó chị, cái đấy cũng tính là nghiện sex đó chị. Mình xem phim hoặc là mình thụ tự thủ dâm thì cũng không có gì đang quan hệ cả đâu. Rồi có những cái đứa nó quan hệ tình dục sớm hay là có những cái phương thức nào đó không phù hợp nên nó cũng gây ra nhiều những cái rối loạn lối sống, nó không phù hợp thì nó cũng có thể gây ra những cái điều đó. thì không phải là họ không có ham muốn, mà là nó đã bị rối loạn hoặc suy nhược đến mức độ là không thể cương dương được nữa. Nó thường khởi sinh từ cái việc là một phần hormone bên trong cơ thể thôi, chứ thực ra nhiều cái quá khứ mà do cái cách họ sống, họ quan hệ không phù hợp, hoặc là họ thủ dâm, họ nghiện sex đấy chị. Thế nên là ở đây là nó có một cái bối cảnh rất phức tạp đằng sau mà mình không biết rõ. Mà thông thường những người yếu sinh lý không cương dương được thì họ cũng sinh ra cái tâm lý tự ti như chị nói đấy. Khi một người đàn ông tự ti thì nó cũng khủng khiếp lắm chị. Nó giống như một người phụ nữ không cảm thấy được yêu thương ấy. Vì con mình còn trẻ quá, nó chưa biết nó đang phải đối diện với cái gì, nên nó nghĩ là thôi, nó đang thích những cái điều kiện của anh kia thôi. Yêu cái ngoại hình, yêu cái tài sản, yêu cái gia đình, chứ thực ra chưa phải yêu cái con người này chị ạ. Thế nên là những cái thứ bề ngoài đấy có đủ để đánh đổi cho những cái thứ khó khăn rất lớn sẽ phải đối diện trước mắt nếu mà kết hôn với người này không, là bé nó không hình dung ra được. Con gái chị nó chưa thực sự yêu cái người này, hoặc như chị nói là yêu chưa nhiều á. Thế thì ở đây chị cũng không cần phải cấm cả nó làm chi cả. Vì nhiều khi nó chả yêu, nhưng mình cấm nó, mình ngăn nó cứ đòi, nó lại cứ đòi yêu nhau bằng được ấy. Nhưng tuổi trẻ nó bồng bột như vậy mà. Thông thường yêu nhau qua được một năm là bắt đầu chán rồi, vì các cái tính năng tính dục của chị nó thúc đẩy hai người gắn kết với nhau ấy, nó giảm nhiều lắm. Đâu còn nhiều cái lồng ngàn như lúc đầu đâu. Nếu đấy là sẽ là những cái tình yêu bằng tình nghĩa, bằng sự lãng mạn, các thứ tình bạn ấy, nó sẽ bù đắp vào, những cái giá trị khác nó sẽ bù đắp vào. Ở đây là hai bạn này đều giảm đi và không còn ai có nhu cầu với người còn lại một chút nào nữa. Thì chứng tỏ là họ không có hấp lực giới tính với nhau nhiều, và cũng không có hấp lực về tình cảm lãng mạn với nhau nhiều. Và tình bạn thì cũng không biết nó sẽ sâu sắc đến mức độ nào. Thế nên ở đây nếu chị không cản thì con cả cứ để cho nó như thế, thì khi mà nó không còn tình cảm, nó rơi, mọi thứ nó rơi, tự nhiên chúng nó sẽ dừng thôi. Thì bạn đang yêu bằng những cái thứ bên ngoài, chị, nó thực sự chưa phải là tình yêu đích thực đâu. Bé mới có 25 tuổi, chưa có gì gọi là lớn tuổi để mà phải sợ là nhiều tuổi không có ai để mà yêu mà lấy, là một cái quan điểm nó rất là cổ hủ á.
Cũng gây gâu cũng ơn đẹp trai với kiểu như con nhà có tiền đó, cãi đó, cho nên chị biết là cái tình yêu của nó bị chi phối nhiều vì vấn đề đó đó.
Vấn đề là tiền nó không bù đắp lại được những cái kia. Bé nó chưa hiểu được và rơi vào cái hoàn cảnh đó, thì biết nửa đêm nửa hôm khóc không được luôn đó. Tức là bé nó chưa hiểu được cái điều đó, và có thể con nhà chị cũng không phải người có nhu cầu cao chị ạ. Con nhà chị nó có nhu cầu cao thì tự nó sẽ tự tìm mà, tự nó sẽ đòi hỏi à. Thì đứa trẻ này nếu nó có nhu cầu nó sẽ tự làm sao để mà gần gũi người yêu của nó, rồi hôn hít người yêu của nó, thậm chí là đàn ông thì họ sẽ mạnh mẽ cái chuyện đó để mà tấn tới. Nhưng mà vấn đề là hai người có gìn giữ được không thì là do đạo đức, rồi do cái nhận thức của từng người nữa. Nhưng mà về bản năng là nó vẫn có cái xung động đó và vẫn cứ đẩy con người ta đến với nhau theo cách như thế. Thì ở đây con chị nó không bị cái đó nhiều, chứng tỏ là cái nhu cầu của con không cao đâu. Nếu hai đứa không cao gặp nhau thì càng tốt thôi. Chứ một đứa không cao gặp một đứa cao là nó thành khủng hoảng đó, chiến tranh xảy ra đó chị ạ. Bây giờ thì mình không cần phải cản trở hay khuyên bảo con mình cái gì cả. Nhưng mà mình dành thời gian để trò chuyện với con mình, để con mình hiểu dần về những cái thứ kiến thức, kỹ năng liên quan đến cái việc tìm hiểu một con người, để xem có phù hợp hay không, và những cái kiến thức kỹ năng cần thiết cho đời sống hôn nhân. Tìm hiểu gia đình có đạo đức hay không. Rồi hai nữa là có văn hóa gia đình phải không, văn hóa cá nhân phải không, có năng lực tạo ra tài chính kinh tế để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình không. Mấy cái đó là con gái mình phải quan tâm chứ, đừng thấy người ta có tiền thì đã là ok. Có tiền là tiền ấy, tiền sạch hay tiền bẩn, tiền ấy từ đâu ra, anh ấy có năng lực để kiếm ra tài chính hay không, hay anh ấy chỉ sống nhờ vào bố mẹ thôi. Để nếu mà chỉ sống nhờ bố mẹ thôi thì sau này mình đã sao anh nuôi được vợ, sao anh nuôi được con. Tất cả cái đó mình cũng phải nhìn, bảo con mình cái cách để nhìn. Rồi xem có những cái bệnh di truyền gì, hoặc những cái bệnh tiền sử bệnh gì đặc biệt không, mà có ảnh hưởng đến đời sống chung hoặc là chất lượng nội giống con cháu không, thì mình phải xem. Tại vì có con thì cái tỷ lệ di truyền là nó sẽ gây ra con mình phải không, nó phải khổ con mình không, nó sẽ có gen trội gen lặn. Nhưng mà như vậy là rất vất vả. Thì đây mình phải nhìn hết, nhìn ba đời nhà họ xem họ có những cái bệnh di truyền về gì, về thần kinh, về nọ kia không. Thì nếu có những cái bệnh đấy mình vẫn yêu họ, mình chấp nhận, thì nhớ là lúc đấy đừng có đẻ con nữa, chứ phải cứ lấy rồi đẻ con thì khổ được đứa trẻ ra. Anh ấy yếu sinh lý, rối loạn cương dương và hiếm muộn này. Thế bây giờ mình vẫn chấp nhận điều đó, thì lúc mình lấy ấy, mình không phải đau khổ vì chuyện đó nữa. Thì mình cũng giúp anh ấy có thể thay đổi những cái điều đó đi, sẽ làm sao cho nó tốt hơn. Còn nếu không được tốt hơn thì mình vẫn chấp nhận. Ngay cả khi không có con thì mình cũng chấp nhận. Mình nhận con nuôi hoặc là mình làm IVF chẳng hạn thế. Quan trọng là mình biết, để mình biết mình đang đối mặt với cái gì, mình có chấp nhận nó hay không. Thế không có nghĩa là không nghĩa hiếm muộn là không thể lấy được, không phải. Hay yêu người ta quá mà người ta có bệnh này bệnh kia thì chấp nhận lấy thì cũng phải chấp nhận những cái rủi ro đi cùng. Rồi những cái tư tưởng của họ, cái giá trị của họ thì mình phải biết. Khi mà tư tưởng giá trị khác nhau thì sống với nhau nó không sống nổi đâu. Nó chênh lệch quá, nó khác nhau quá, nó xem chẳng con người cứ mâu thuẫn, xung đột ngầm á, làm cho người ta nhìn nhau, người ta khinh bỉ nhau, người ta nhìn nhau, người ta chán nhau, người ta chán ghét nhau, nó sống với nhau rất khó. Thì những cái đó là những cái phải xem chứ, tình dục chỉ là một phần trong những cái đó thôi. À, tình dục có trong đó, vẫn phải xem xét về tình dục. có quan hệ tình dục được với nhau, có hòa hợp được không. Thế nhưng mà nếu hòa hợp thì nó sẽ dễ dàng. Thế nhưng mà cái tình dục này là cái lên kiểm tra cuối cùng, chứ không phải kiểm tra đầu tiên, phải kiểm tra những cái khác trước. Rồi về nhu cầu con cái, xem là hai bên có nhu cầu có muốn có con không, một người muốn có con, một người không muốn có con. Thế thì làm sao mà sống với nhau được? Có cái gì đó mà mình không thể chấp nhận được hay không? Có chơi bời cờ bạc rượu chè gái gú không? Hay là thậm chí họ xem họ có bị thuộc giới LGBT không, KBD không? Và họ chỉ có mình để che lấp bên ngoài thôi, và họ vẫn có những mối quan hệ khác hay không thì phải kiểm tra hết. Chứ đừng đến lúc đấy mình ối rồi ôi tại sao lại là tôi phải chịu tất cả những điều này, bởi vì mình đã không mở mắt ra để nhìn lúc đầu mình cứ tưởng là ngon lành, lúc mình nhảy vô mình thấy nó không ngon lành nhưng mình tưởng là mình khổ. Thì ở đây ngoài cái việc nhìn anh ta đẹp trai, nhìn anh ta gia đình cũng có khá giả, thì phải nhìn tất cả những thứ cần thiết về một con người trước khi kết hôn. Về tôn giáo cũng phải xem chị nhé, tôn giáo mà khác nhau quá là cũng căng lắm. Nhất là có sống với bố mẹ chồng hay không. Nếu sống với bố mẹ chồng thì cái văn hóa gia đình ấy chị, nó ảnh hưởng mình rất nhiều. Nếu mà hai văn hóa khác nhau là cũng sẽ rất khó để sống với nhau đó.
Nó đúng là quen nhau 4-5 năm không thể nào hiểu nhau hết được ấy.
Trời ơi, đấy là cái sai của con chị đó. Nó quen nó chỉ đến nó nhìn nhau rồi đi ăn đi chơi, nó chả tìm hiểu gì cả. Phải tìm hiểu tất cả những cái thứ này trước khi kết hôn, chứ không phải để sau khi kết hôn mới tìm hiểu. Sau kết hôn tìm hiểu thì không hợp thì mình bỏ nhau à? Mình phải tìm hiểu trước khi kết hôn. Và đáng nhẽ 3-4 năm là thời gian quá đủ để mà tìm hiểu một con người rồi, một gia đình rồi. Đến nhỏ làm chị nó phải thật với nó ha. Nó biết là nó có cần cái nhu cầu đó hay không, và nó có thể tự điều tiết cái nhu cầu đó hay không. Đôi khi người ta lấy nhau rồi ta mới biết một cái người chồng có nhu cầu yếu, người vợ có nhu cầu yếu ấy chị. Thì cái người còn lại tự phải điều tiết mình chị ạ. Chẳng em bây giờ đi ngoại tình, có những người họ chọn giải pháp ngoại tình đó, nhưng mà đó là một cái giải pháp mà phải đánh đổi rất nhiều về đạo đức, về nhân phẩm, về giá trị gia đình, về giá trị cá nhân, và thậm chí có thể đánh mất cả gia đình luôn nữa. Thế nhưng có những người thì họ không chọn cái đấy, mà họ sẽ điều tiết bằng cách là họ sẽ dùng cái sức lực mà đấy họ dành cho việc đó, họ để làm những cái việc khác để chuyển hóa cái năng lượng đó đi. Ví dụ như họ sẽ chơi thể thao nhiều hơn, thì mình đốt những cái năng lượng của mình trong đó, nhưng mà nó lại sinh ra những cái sức khỏe cơ bắp cho mình, rồi cũng sản xuất ra dopamine, endorphin cho mình. Cái hai cái chất đó cũng làm cho mình hạnh phúc, khoái lạc, sung sướng như mình quan hệ tình dục vậy chị. Hoặc có những nghệ sĩ họ sẽ chuyển, họ có nhu cầu cao và họ không được thỏa mãn trong đời sống sinh lý, thì họ sẽ chuyển hóa bằng cách là sẽ tìm một lối thoát thăng hoa. Họ sẽ dành thời gian để viết lách, diễn kịch, hay là để chơi nhạc, hay làm cái gì đó để mà họ thăng hoa hết cái năng lượng, cái cảm xúc trong cái đọc bối cảnh đó, tránh rơi vào cái tình trạng là mình sẽ phải ngoại tình để mà bù đắp cái đó, thì nó sẽ gây ra một cái khủng hoảng tâm lý rất lớn cho chính cá nhân mình, rồi cho đời sống gia đình của mình nữa. Mình phải nghiêm túc với lựa chọn của mình, thì cái lựa chọn này nó sẽ quyết định số phận cuộc đời mình đó.
Ví dụ đứa nó cảm thấy chấp nhận được nữa, vấn đề là chỉ thấy nó kêu nó không có cảm xúc á.
Không phải là ok đâu chị ơi, em chỉ sợ là bé này nó cũng chưa từng quan hệ tình dục bao giờ. Và khi chưa từng quan hệ tình dục bao giờ mà gặp một cái trường hợp này nó sợ luôn ấy, nó sợ luôn, chứ nó không phải là vì ok đâu mà đang tự nhiên nó bị hoảng đó chị. Chứ còn khi mà nó đã có quan hệ tình dục trước đó với một mối tình nào khác rồi, một ai đó rồi mà gặp trường hợp này là nó sẽ từ chối luôn à. Nhưng mà vấn đề ở đây là nếu nó chưa quan hệ với ai và gặp cậu ấy như thế, nhưng sau này lỡ gặp ai có cái cảm xúc tình dục bản năng mạnh và nó quan hệ với người ta rồi, thì chuyện đó xảy ra nó còn bê bết hơn nhiều. Nhưng nữa sau này là gặp một cái người đàn ông, ví dụ mấy cái ông Sở Khanh thì khéo lừa gái lắm chị ơi, nó biết cái cách để mà mấy anh bad boy trai hư đấy chị. Nhìn hàng ngon là biết ngay, thiếu thốn đàn ông là biết ngay, thế nó sẽ đưa vào những cái bối cảnh mà con mình trở nên bị rơi vào cái bối cảnh mà không đáng trở thành người như thế, không đáng có những hành vi như thế. Nhưng mà lúc đấy được thỏa mãn tình dục thì biết làm sao bây giờ, bỏ chồng bỏ con để lao vào những mối quan hệ ngoài luồng như vậy có phải khổ sở không? Thế thì ở đây là mình phải nói chuyện hết với nhau, phải để cho các con nó nhìn thấy rõ hết những gì có thể xảy ra. Và bạn quan trọng nhất là phải hiểu bản thân mình, mình đang ở một cái ngưỡng như thế nào, một cái nhu cầu như thế nào, và bản thân mình cảm thấy ra sao, mình cần cái gì, và những cái gì mình phải đối mặt nếu mình lựa chọn nhau. Bây giờ tình dục đã không có mấy rồi, gần như là không có thế này, mà còn không yêu nhau, cái cảm xúc lãng mạn không có, cảm xúc tình bạn không có, thì cái gì gắn kết hai người với nhau? Bây giờ yêu vì người ta đẹp trai lúc người ta xấu trai không yêu nữa, yêu người ta có gia đình từ tới lúc gia đình người ta bại lụi đi thì mình cũng bỏ người ta luôn hay sao? Thì con cái mình lúc đấy làm sao? Thì không được, nên là mình phải nhìn kỹ, đừng thờ ơ. Mình biết đâu nó có vấn đề, mình cứ nhảy vô xong lại kêu là khổ là do mình chứ. Trong nhất là như chị nói, là bé nó chưa có thực sự có tình cảm đủ nhiều với cái người bạn trai này. Và người bạn trai này cũng chưa có tình cảm đủ nhiều với cô bé. Nên hai bạn ấy cần phải có thời gian để thực sự nhìn nhận lại tình cảm của mình, nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho người còn lại. Thấu hiểu hơn về bản thân, thấu hiểu hơn về mối quan hệ để xem có phù hợp đến với nhau hay không. Chứ không chỉ đơn giản là chuyện tình dục đâu chị ạ.
Mọi thứ chưa trừ hai thứ, còn trẻ em biển làm răng mà nói không có cái nhu cầu sinh lý. Con người của chị hồi xưa trừ, chị có hai đứa con mà chị theo con kinh lắm, theo từ lớp cấp 1, mẫu giáo tới đại học. Bạn bè là tình cảm chị đi theo kinh lắm. Không biết ông những người mẹ khác họ đi theo con như mẹ chị không? Nếu như trường hợp bạn trai đó là con trai chị sẵn sàng đi theo luôn, đi tìm bác sĩ thì chữa trị cho con mình, mà bác đề chị bạn trai của con mình không thể nào mình dính vô được, không thể nào mình nói chuyện với bạn kia về vấn đề đó được, mình chỉ nói qua con gái mình thôi.
Kìa, con mình cũng không nói được đâu chị ơi, nó cũng đến qua 18 tuổi rồi, chị còn cứ bắt nó theo theo ý chị hoài là chị can thiệp và đầu tư chúng nó đó. Chị có thể khuyên, chị có thể đưa ý kiến, nhưng mà nó làm hay không được quyền của chúng nó chị à. Ngay cả chuyện con chị có cưới cái đứa kia hay không, chị có thể khuyên, chị có thể trò chuyện cho con chị hiểu, quyết định hay không thì là chúng nó, chứ thời này đâu còn như thời xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa chị ơi. Thế lỡ nó bỏ thằng bé này xong rồi, xong rồi nó yêu lấy thằng khác khổ thì chị có chịu khổ thay nó được không? Hoặc nó bỏ cái thằng bé này xong nó cảm thấy thất đau khổ thất vọng vì không có yêu bạn ấy nữa thì đôi chị đau khổ con chị được không? Thế nên ở đây là chị thấy cái gì là chị nghĩ là đúng là tốt, chị có thể chia sẻ với con, trao đổi với con, khuyên bảo con, nhưng mà bé nó phải là người quyết định để nó chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó, vì nó đang thờ ơ với nó quá rồi. Và bây giờ em hiểu vì sao nó thờ ơ là vì nó đã quen với một người mẹ lo cho nó hết mọi thứ rồi, nghĩ hết hộ nó mọi thứ và quyết định thay nó mọi thứ, nên nó thờ ơ là cũng đúng thôi. Bây giờ muốn con mình có chịu trách nhiệm bản thân nó, bản thân cuộc đời nó thì phải để cho nó tự chịu trách nhiệm dần đi. Thì cái gì chị biết chị cứ nói với con để con nó hiểu. Tình dục trong đời sống vợ chồng, vợ chồng trẻ từ lúc 25 đến 45 tuổi ấy, là vô cùng quan trọng. Nên nếu mà không hiểu thì có thể sau này sẽ khó đối mặt, thì chị có thể trò chuyện cho con hiểu những chuyện đó. Đằng sau cái sự kết hôn nó có tương đồng với ý nghĩa là mình có thể sống với người đó cả đời hay không? Người đó thực sự làm cho mình cảm thấy có động lực, có hứng khởi, có mong muốn, có nguyện vọng sống với bên cạnh đó, dành cả cuộc đời này bên cạnh họ, yêu thương họ ngay cả lúc được như ý không như ý, hay lúc họ giàu có hay họ nghèo khó, hay lúc họ khỏe mạnh hay lúc họ ốm yếu, ngay cả lúc họ có thể có sinh lý hoặc không có sinh lý, hay nó có thể có con không có con, mình nghĩ hết đi. Thế tuy nhiên là nếu chị khuyên thì chị cũng hãy cố gắng ở vai trò là khuyên bảo dạy dỗ thôi, còn cho con quyền quyết định, mình đừng để nó can thiệp một cái sự áp đặt quá, bởi vì đó là những điều chưa xảy ra, con chưa kết hôn mà 3 năm qua con chỉ quen thôi mà chả tìm hiểu gì cả, thì đây là lúc phải tìm hiểu đi, tìm và hiểu. Thế để hiểu thì phải học hỏi, hiểu xong rồi mới quyết định thì mới biết được có hợp hay không ha. Chị cứ thủ thỉ với con tiếp để cho con nó đỡ ôm một mình, lánh xa một mình, thì lúc có chuyện gì mình không biết để mà chia sẻ với con được, nhưng cũng đừng ép nó hay can thiệp nó quá thì sợ sau này nó không nói chuyện với mình nữa thì mình không biết để mà giúp con chị ha.
Rất là cảm ơn.
Cảm ơn nhân vật ngày hôm nay. Qua câu chuyện, Quảng Hường thực sự cảm nhận rõ được cái tình cảm của người mẹ dành cho con lớn lao như thế nào, và trên hành trình con trưởng thành lúc nào cũng có mẹ đồng hành. Tuy nhiên, sự trưởng thành tốt nhất có lẽ là do chính mình tự trải nghiệm và lớn lên. Người xưa có câu, hôn nhân giống như đôi giày đẹp chưa chắc đã vừa chân, mà đôi vừa chân thì mới đưa ta đi xa. Ở trong tình yêu thì cần sự hài hòa cả về cảm xúc, cả về chuyện chăn gối và cả về những giá trị mà cả hai cùng xây dựng nên. Và khi quyết định bước vào một mối quan hệ không phải là để làm hài lòng ai đó, mà đó là quá trình để mình khám phá, hiểu chính bản thân mình muốn gì và cần gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ mỗi tối thứ 7 hàng tuần trên báo điện tử VN Express.